Chương 46: Sự tự do.
Cuộc sống trên hành tinh này đầy rẫy các giới hạn, các quy luật vật lý khống chế các hành động hàng ngày của ta, chúng hạn chế sự vận động và ấn định cách chúng ta phải sống. Nhưng các khả năng trong khuôn khổ những giới hạn đó là vô tận. Hãy nghĩ theo cách này, những phím đàn trên chiếc piano giới hạn sự biểu diễn của nhạc công. Tuy vậy, âm nhạc mà những phím đàn ấy tạo ra là vô hạn. Thế nên nếu người biểu diễn mong muốn có bàn phím dài hơn, nhiều tay và nhiều ngón tay hơn, thì điều đó có hợp lý không? Liệu những phím đàn có cần phải thoát ra khỏi các giới hạn không, khi mà chỉ trong phạm vi đó chúng đã thể hiện được nhiều đến thế? Cuộc sống cũng giống như vậy, chúng ta cứ vùng vẫy thoát ra, trong khi chính trong cuộc sống chúng ta đã có tất cả sự tự do mình cần. Đối với nhiều người trong chúng ta, tự do là giấy phép để làm những gì mình muốn, khi mình muốn mà không để lại hậu quả. Ví dụ, chúng ta muốn có tự do đến sở làm việc bất cứ lúc nào, chúng ta muốn có tự do nói năng bất cứ điều gì mình thích, bất cứ lúc nào mình thích. Chúng ta muốn có tự do hút thuốc lá hay hít cần sa, nhưng có phải tự do là như thế không? Hoàn toàn không. Tự do thực sự đến từ bên trong, một quyền lực bên ngoài không mang lại một sự tự do nào cả. Điều thực sự quan trọng là được tự do thoát khỏi các thói quen tinh thần như những cơn bốc đồng, suy nghĩ bậy bạ và sự thúc đẩy của hành vi đã thành lối mòn. Bạn thấy đó, một sự khao khát tự do thường là sự khát khao thoát khỏi đau khổ. Hãy suy nghĩ thật kỹ về các thiếu sót, các thói quen xấu hoặc những thói nghiện ngập của mình, và bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả những điều này đều là những nỗ lực nhằm tránh né các cảm giác khó chịu. Chúng ta nghĩ rằng nếu mình sống một cách tự do, theo đuổi bất cứ một trải nghiệm thú vị nào, bất cứ một sự hào hứng nào, có lẽ chúng ta sẽ không phải cảm thấy đau khổ. Và chúng ta sợ thiếu tự do vì nó có thể hạn chế các khả năng tìm kiếm lạc thú hay né tránh sự khó chịu. Tất cả chúng ta đều tìm cách thoát khỏi đau khổ, nhưng hầu hết đều đi sai đường. Điều nghịch lý là chính trong sự khó chịu chúng ta mới tìm thấy tự do. Nói cách khác, nếu muốn thoát khỏi đau khổ, chúng ta cần biết cách đối diện với nó. Hãy nhìn vào bên trong, chứ không phải bên ngoài. Đời là một con đường gồ ghề lẫm chởm, cuộc sống có nhiều thăng trầm, và bản tính con người luôn muốn kiểm soát những lúc trầm. Thực ra phần lớn cuộc sống của chúng ta được cài số để đối phó với những lúc sa cơ và những điều khó chịu kèm theo. Nhưng cố gắng kiểm soát đau khổ cũng giống như cố gắng dùng tay ngăn thủy triều của đại dương vậy. Bạn không thể ngăn nó được, nhưng bạn có thể học cách để cưỡi những con sóng. Tất cả chúng ta đều bị giới hạn về cả cảm xúc và thể xác, và theo một mặt nào đó, chúng ta bị hạn chế về khả năng trải nghiệm niềm vui. Nói thật ra, chúng ta không sinh ra để thoát khỏi khổ đau, cũng giống như chúng ta không sinh ra với nhiều hơn hai cánh tay. Cho nên chúng ta cần chấp nhận rằng đau khổ sẽ luôn luôn là một phần của cuộc sống và nên học cách để đối phó với nó. Với quan điểm này, bạn sẽ ít bị lệ thuộc vào đáp án của mình. Và bạn còn có thể cảm thấy tự do thật sự.
Chương 47: Các mục tiêu.
Tất cả chúng ta đều đặt ra mục tiêu cho mình. Hãy nghĩ xem, nếu bạn muốn bắt chuyến tàu 8 giờ sáng, bạn phải đến nhà ga trước đó vài phút. Có thể bạn đến trễ và lỡ tàu, nhưng bạn sẽ chỉ trễ vài lần thôi sau khi quá mệt mỏi vì lỡ tàu. Bạn sẽ sắp xếp để có thể rời nhà sớm hơn, hoặc bạn nhắm chuyến tàu sau. Như thế tức là đặt mục tiêu. Chúng ta không thể tồn tại lâu nếu không đặt mục tiêu. Mục tiêu là thứ giúp chúng ta sống sót. Bạn có thường nghe chuyện ai đó về hưu vào lúc 60 tuổi và chỉ sau vài tháng thì lăn ra chết? Khi chúng ta sống không có mục đích, không có ước mơ hay hoài bão, thì thế đấy, xong phim. Vấn đề với các mục tiêu là người ta quá chú tâm vào sản phẩm hay kết quả cuối cùng, trong khi đáng lẽ họ nên tập trung vào tiến trình. Điều này khiến tôi nhớ lại câu chuyện của một võ sinh karate. Anh ta đến gặp thầy mình và hỏi: "Thưa thầy, em phải mất bao lâu để lên đai đen?" Vị thầy đáp: "5 năm." Người võ sinh hỏi: "Nếu em tập 3 ngày một tuần thì phải mất bao lâu ạ?" À? 10 năm. Vị thầy trả lời. Anh võ sinh lại hỏi: "Nếu em tập 6 ngày một tuần thì sao ạ?" À? Lần này vị thầy đáp: 15 năm. Điều chính yếu là hãy tập trung vào việc đạt mục tiêu của mình trong hiện tại. Hãy cứ học bài này tiếp nối bài khác và cuối cùng thì bạn sẽ lên đai thôi. Nhưng đừng hiểu sai nhé. Nhìn lại quá khứ để rút kinh nghiệm và hình dung tương lai để lập kế hoạch là điều tốt. Tuy nhiên để cải thiện hiện tại, bạn phải luôn luôn quay về với... Bạn đã đúng rồi đó. Đó chính là hiện tại. Nhưng khoan, nói vậy mà không phải vậy, bạn cũng cần nhận biết nguy cơ gắn liền với việc đặt mục tiêu. Để tôi giải thích điểm này. Chúng ta đặt ra mục tiêu để thu hẹp khoảng cách giữa tình trạng thực tế của sự việc và tình trạng đáng lẽ phải có theo như chúng ta nghĩ. Vấn đề với cách tiếp cận này là chúng ta có khuynh hướng tập trung vào khoảng cách, nhất là khi gặp những trở ngại lớn khiến chúng ta lo buồn. Cảm giác bất mãn làm suy yếu động lực và đưa chúng ta ra xa mục tiêu của mình. Bạn thấy đó, đối với hầu hết mọi người, hạnh phúc là một phó phẩm của thành tích đạt được. Rắc rối sẽ đến khi rút cuộc bạn nhận ra mình không thể luôn luôn điều khiển hay kiểm soát cuộc sống. Không phải lúc nào bạn cũng có thể đạt được điều mình muốn, khi mình muốn. Đây là lúc bạn cảm thấy khổ sở. Và nếu chỉ tập trung chú ý vào khoảng cách giữa vị trí hiện tại với vị trí muốn đạt đến, bạn chỉ càng làm gia tăng khoảng cách và nỗi buồn của mình. Vậy thì bạn có thể làm gì? Những môn võ như karate cho bạn một phương pháp khác trong việc đặt mục tiêu. Nó dạy bạn xem các mục tiêu đơn giản như một thứ gì đó để nhắm đến. Nó dạy bạn chấp nhận rằng không phải lúc nào các mục tiêu cũng đạt được. Và điều quan trọng hơn, nó dạy bạn rằng vấn đề không nằm ở việc đạt được gì khi hoàn thành mục tiêu, mà là bạn trở nên như thế nào.
Chương 48. Sức khỏe.
Người ta nói cơ thể là một ngôi đền, chẳng có nghĩa gì cả, nó là cả một phép màu đầy máu me. Thử trả lời tôi xem, ở đâu trên thế gian này bạn tìm được một chiếc máy có thể tiêu thụ thực phẩm và chuyển hóa dưỡng chất thành năng lượng, tuần hoàn các dịch để nuôi dưỡng và làm sạch, sinh sản và tái tạo, mà lại gọi chính mình là một ngôi đền đâu? Khi nghĩ về những gì mà cơ thể làm được, bạn sẽ thấy nó thật đáng kinh ngạc. Và có lẽ điều vĩ đại nhất của tất cả những kỳ công của cơ thể là khả năng tự làm sạch và tự chữa lành. Chắc chắn những chiếc xe của chúng ta có thể chuyển đổi nhiên liệu thành năng lượng, luân chuyển nước để làm nguội và làm sạch. Nhưng bạn có thể tìm ở đâu một chiếc máy với hệ thống có thể tự chữa những vết trầy xước nào? Hầu hết chúng ta xem khả năng tự chữa lành và tự làm sạch của cơ thể là điều tự nhiên. Thường thì cơ thể hoạt động rất tốt và chúng ta chẳng buồn quan tâm đến nó. Nhưng cũng như bất cứ chiếc máy nào khác, cơ thể cũng bị hao mòn và cần được bảo dưỡng liên tục. Chuyện lạ là chúng ta quan tâm đến máy móc mà mình sở hữu nhiều hơn chú ý đến thân thể của mình. Ví dụ, chúng ta dùng loại nhiên liệu và dầu nhất hảo hạng cho chiếc xe, nhưng lại tổng vào bao tử những thứ đồ ăn tạp nhạp, miễn là ngon miệng. Thôi được, nói một cách công bằng, chúng ta vẫn hiểu rằng sức khỏe răng miệng được duy trì thông qua nhiều biện pháp diễn ra hàng ngày. Nhưng có vẻ như đa số chúng ta tách hàm răng ra khỏi cơ thể, và tôi không nói chuyện mang răng giả nhé. Chúng ta cho rằng phần còn lại của cơ thể thì khác, rằng sức khỏe của nó chẳng hề thay đổi. Thực ra cũng giống như những chiếc răng, nó đang trong trạng thái bị hư hỏng, trừ phi chúng ta cũng chăm sóc nó hàng ngày. Vậy đây là những gì bạn phải làm và nguyên nhân. 1. Ngủ đúng. Theo nghĩa số lượng đúng là 8 đến 9 giờ mỗi ngày, và chất lượng đúng là giấc ngủ sâu, giấc ngủ thoải mái. Hãy hiểu, trong khi ngủ, cơ thể bạn tự chữa lành và làm sạch chính mình. Nó hóa giải hết các độc tố tích tụ suốt trong ngày, và điều này diễn ra trong các giai đoạn khác nhau của giấc ngủ. Thế nên nếu bạn không dành đủ thời giờ cho tiến trình này, thì cơ thể bạn vẫn còn đọng lại các chất bẩn. Hãy để cho tiến trình này diễn ra đầy đủ, khi thức dậy bạn sẽ cảm thấy mình tươi tỉnh. Hơn nữa bạn sẽ có một ngày mới vui vẻ chứ không nhăn nhó cáu bẳn. Hãy nhớ rằng ngày của bạn diễn ra cũng giống như khóe miệng của bạn cong lên hay xuống vậy. Cho nên hãy ngủ đúng nhé. Thứ hai, ăn đúng. Thực phẩm cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. Ăn thực phẩm nghèo dưỡng chất thì cơ thể sẽ hoạt động kém. Tiếp tục chế độ ăn nghèo dưỡng chất trong một thời gian dài thì các chức năng của cơ thể sẽ hoạt động tệ hại hơn. Để có sức khỏe tốt, hãy ăn các loại protein không chứa mỡ, các hydrate carbon phức và rau quả tươi. Ăn uống thích hợp, đơn giản chỉ có vậy thôi. Dĩ nhiên đơn giản không có nghĩa là dễ dàng, nhưng với quyết tâm và tinh thần kỷ luật, bạn có thể làm được. Vậy hãy từ từ loại bỏ dần các loại thực phẩm chế biến sẵn và tổng hợp, tào lao. Và khi đi chợ mua thức ăn, hãy áp dụng câu châm ngôn này. Thực phẩm càng mới, bạn càng trẻ lâu. Thứ ba, vận động đúng. Đa số người ta tin rằng để thân thể được tráng kiện tối đa thì phải chịu mất thời gian, khổ cực và nỗ lực. Nhưng giữ cho thân thể khỏe mạnh nằm ở việc bạn chọn lựa hợp lý hơn là tập luyện hùng hục. Cái khẩu hiệu xưa, không đau, không giàu, có thể hữu lý nếu ta cố sức hoàn chỉnh một người máy, nhưng lại không nhất thiết đúng khi nói chuyện bồi dưỡng sức khỏe. Và hãy nhớ rằng bạn sinh ra là để hoạt động chứ không phải nằm ngồi suốt ngày, nên nếu có thể vận động được thì vận động đi. Hãy nâng cao nhịp tim ít nhất trong 20 phút, 3 lần mỗi tuần. Nói thẳng ra, hoặc tập thể dục, hoặc chết gục sớm. Đương nhiên bạn không thể trường sinh bất tử, bạn không thể kiểm soát tuổi thọ của mình, nhưng có thể làm cho những năm tháng cuộc đời thêm phần ý nghĩa. Nói cách khác, chúng ta có thể giữ cho mình trẻ lâu hơn, và cách duy nhất để làm điều đó là ngủ ngon giấc, ăn hợp lý và vận động đủ. Nếu không, bạn chỉ còn cách là nói dối giấu bớt số tội của mình cho đỡ ngượng.
Chương 49. Niềm vui.
Vẫn tìm à, là nó chăng? Mảnh cuối của bức tranh ghép, đáp án hay bí quyết để chấm dứt việc tìm kiếm. Chúng ta dành phần lớn cuộc đời để tìm kiếm, còn khi không tìm kiếm thì chúng ta theo đuổi hoặc tránh né. Chúng ta liên tục làm gì đó để tìm ra điều mà hầu như tất cả chúng ta đều tìm kiếm, đó là hạnh phúc dài lâu. Nhưng chúng ta không hiểu rằng những việc này, tìm kiếm, theo đuổi và tránh né, đang thực sự đưa mình xa rời đích đến. Thế nên chúng ta tiếp tục nỗ lực, hầu đạt cho được cái mục tiêu bất khả là hạnh phúc dài lâu. Trong quá trình này, chúng ta làm ngơ trước những điều thật sự có ý nghĩa, bị lạc hướng và để cuộc sống lướt qua bên cạnh. Nhưng chúng ta không nhìn thấy chiếc bẫy. Tại sao? Tôi cho rằng đó là vì từ trước đến giờ chúng ta không được giải thích. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã từng biết rằng vật chất không nhất thiết mang lại hạnh phúc. Có nhiều thứ quan trọng trong đời hơn là vân vân và vân vân. Nhưng hãy nhìn theo cách này. Cuộc sống là sự thay đổi, cho nên mọi vật không bao giờ đứng yên như chúng ta muốn. Sự vật sẽ luôn thích nghi, phát triển, cải tiến, già đi và tàn lụng. Ngay cả hạnh phúc cũng sẽ thay đổi. Nó sẽ không bao giờ bám vĩnh viễn vào đâu đó. Nó sẽ luôn đến và đi. Và chuyện đến rồi đi của nó có lẽ cũng không bao giờ là một sự phân chia đồng đều. Như tất cả chúng ta đều biết, những ngày bỉ cực không phải lúc nào cũng theo sau là sự thái lai. Đôi khi chúng ta phải trải qua một loạt tháng ngày hết sức cà chớn, kéo dài hàng tuần hay hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm. Không có một hình mẫu, một điều chắc chắn hay một hy vọng nào cho hạnh phúc dài lâu. Nhưng chẳng sao nếu bạn cứ để mặc nó. Bạn thấy đó, chúng ta đâu cần hạnh phúc vững như bàn thạch, hạnh phúc lớn hơn hay hạnh phúc nấn ná quanh ta lâu hơn một chút. Dù sao, đó không phải là điều chúng ta thực sự tìm kiếm. Điều chúng ta cần là sự thỏa nguyện và niềm vui lâu dài. Tin tốt là ta có thể tạo ra được chúng, có thể kiểm soát chúng và ai cũng có thể đạt được chúng. Nhưng để đạt được, trước hết ta cần phải thích nghi với những điều ngoài ý muốn. Cách thức là thế. Bạn thấy đó, hạnh phúc đến khi cuộc sống chiều theo ý ta. Tháp tùng theo nó là cái cảm giác sung sướng, dễ chịu và hứng thú. Ngược lại, bất hạnh xảy ra khi cuộc đời từ chối điều chúng ta muốn. Nó dẫn theo các cảm giác khó chịu và khổ đau. Tôi biết các bạn không cần nghe tôi nói điều này, nhưng cuộc sống không phải bao giờ cũng theo ý ta, nên sự khó chịu và đau khổ là điều không thể tránh khỏi. Tóm lại, bạn có hai chọn lựa, phản kháng lại điều bực bội, khó chịu, hoặc chấp nhận nó. Tôi cho là bạn nên chấp nhận. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi không bảo bạn chủ động đi tìm khổ đau hay tự ý gây ra đau khổ cho mình. Điều tôi muốn nói là tìm một giải pháp khác cho sự đau khổ, đó là thừa nhận nó, chào đón nó và để mặc nó. Thế nào ư? Hãy tập trung chú ý vào cảm giác đau đớn trong thân thể. Hãy chịu đựng nó, đừng tìm cách tránh né. Nếu bạn cảm thấy quặn thắt cả ruột, cứ tập trung vào cảm giác căng thẳng và bất an đó, xem xét nó. Đó là cách chuyển hóa nó. Còn nếu cuộc sống trơn tru, trôi chảy, cứ nhận lấy cảm giác vui sướng đó, nhưng đừng cố bám níu vào nó. Khi chúng ta giữ riệt lấy nó, chúng ta sẽ trở nên căng thẳng. Trong niềm vui không có sự căng thẳng, đó hoàn toàn là sự chấp nhận cuộc sống với nguyên dạng của nó trong từng phút giây. Hãy hiểu rõ, niềm vui là tình yêu cho điều gì đó được như ý, và nỗi buồn là tình yêu cho điều gì đó không được như ý. Nói cách khác, niềm vui không phải là cố làm cho cuộc sống được hoàn hảo, mà là thấy rằng cuộc sống vốn tự nó đã hoàn hảo. Vậy hãy vui vẻ trong niềm vui và nỗi buồn, nắng và mưa, và để cho cuộc sống được tự nhiên, đó là cách tận hưởng một cuộc sống đầy thú vị.
Chương 50. Kiến thức.
Tất cả chúng ta đều muốn có kiến thức. Chúng ta muốn biết thời tiết ngày mai ra sao, người kia đang nghĩ gì, hoặc làm sao để thành công. Sự hiểu biết là một thứ hàng hóa có giá trị và chúng ta muốn trả nhiều tiền để sở hữu. Hiểu biết đúng có thể cứu mạng của bạn, theo nghĩa đen. Nó có thể bảo vệ bạn khỏi sự tàn phá của bất ổn và nó có thể đưa bạn đến một công việc có lương bổng hậu hỷ. Nhưng rắc rối của kiến thức là nó không liên tục. Cũng giống như mọi thứ trên đời, kiến thức luôn thay đổi. Ví dụ, khái niệm trái đất tròn thay thế cho khái niệm trái đất phẳng và thuyết tương đối của Einstein thay chỗ cho vũ trụ quan của Newton. Có vẻ như bất cứ khi nào chúng ta nghĩ mình đã đi sâu đến tận gốc rễ, thì tự nhiên lại hiện ra một tầng sâu khác. Mỗi tầng trình độ đều hữu ích, chắc chắn là như thế, và chúng giống như những viên đá lót đường. Nhưng hãy hiểu rằng, đến tận gốc rễ nghĩa là chẳng có gốc rễ nào cả, không có một chân lý cố định và sự học hỏi không có điểm dừng. Tất cả chúng ta đều muốn tỏ ra thông thạo mọi điều. Có bao nhiêu lần ngồi trong lớp hay trong một cuộc họp mà bạn miễn cưỡng thú nhận mình không biết một điều gì đó? Đặc biệt nếu đó là điều mà bạn nghĩ mình nên biết. Trong karate, tôi thấy chuyện này thường xuyên. Khi hỏi các võ sinh liệu họ có biết một loạt đòn thế nào đó chăng? Không ai thú nhận mình chẳng biết đầu cua tai nheo gì. Họ cúi đầu, họ nhìn chỗ khác và làm ngơ như thể họ không nghe câu hỏi. Nghe thì thật hiển nhiên, nhưng trừ phi thực tâm thú nhận mình không biết, họ sẽ chẳng bao giờ có thể học hỏi được gì. Các võ sinh tưởng mình sẽ thoải mái được với điều đó, nhưng họ chỉ lừa được chính họ thôi, chứ không thể lừa ông thầy. Tại sao chúng ta lại miễn cưỡng đến vậy nếu phải thú nhận mình không có câu trả lời? Từ khi còn là những đứa bé con, chúng ta đã được đánh giá cao vì biết chuyện này chuyện nọ và chẳng được tán thưởng khi không biết. Lòng tự trọng được hình thành trên việc hiểu biết nhiều thứ. Hãy quan sát những người tự tin nhất trong một cuộc thảo luận nhóm và bạn sẽ nhận thấy họ là những người nhiều kiến thức nhất. Không có kiến thức thì không thể bình phẩm gì, mà không bình phẩm gì thì bạn sẽ mờ nhạt đi. Nếu bạn tham dự một bữa ăn với một nhóm bạn bè, chuyện đó có thể chẳng quan trọng. Nhưng nếu bạn tìm cách gây ấn tượng với ông chủ, thì sự hạn chế trong kiến thức của bạn cũng làm hạn chế sự tiến thân. Nhưng đừng tìm cách biểu lộ thái quá sự hiểu biết của mình. Bạn thấy đó, cuộc sống có nhiều thứ quan trọng hơn là theo đuổi và phô bày kiến thức. Cũng như với tất cả mọi thứ khác, chúng ta cần giữ sự cân bằng. Mục tiêu của chúng ta là có đủ kiến thức để không phải cúi gằm mặt trước bất cứ ai. Và cũng vừa đủ để bạn biết không nên nghênh mặt coi thường bất cứ ai. Nhưng nếu bạn thấy nhìn thẳng vào ai thật quá khó khăn, thay vì nhìn lên hay nhìn xuống, thì những điều sau đây có thể giúp bạn. Là thành viên của cộng đồng người, chúng ta biết một lượng thông tin rất to tát về thế giới mà chúng ta đang sống. Nhưng càng học hỏi, chúng ta càng thấy mình không biết. Cứ mỗi chút thông tin mới lại làm dấy lên một câu hỏi khác. Và có rất nhiều câu hỏi lớn không có câu trả lời. Nếu cứ hỏi mãi thì chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy mình bỉ rì, bởi luôn luôn có những điều chúng ta không biết. Hãy nhớ, kiến thức sẽ mất dần sức mạnh nếu bạn tấn công nó bằng câu hỏi. Vậy nên đừng bao giờ để cho một người học nhiều hiểu rộng hơn làm cho bạn khớp. Và ngược lại, đừng bao giờ cho phép bản thân tự coi mình trên thiên hạ chỉ vì họ hiểu biết ít hơn mình.
Chương 51. Vận hạn.
Tô một đồng xu lên, bạn được gì? Xác suất cho chúng ta biết khả năng đồng xu rơi xuống sấp hai ngửa là như nhau. Tung đồng xu 100 lần, bạn mong được gì? Hầu hết người ta kỳ vọng số lần xuất hiện sấp và ngửa của đồng xu là bằng nhau. Tôi cũng thấy gần như vậy. Nhưng điều tôi không chờ đợi là thấy đến 15 lần ngửa liên tiếp. Nếu tôi muốn ngửa, hẳn tôi sẽ nghĩ mình chính là chúa tể vũ trụ rồi. Và nếu trước đó tôi đã đặt tiền vào cửa ngửa, hẳn tôi cho là mình đã có một tài năng đáng giá. Nhưng chúng ta quên, tôi biết tôi đã quên rằng 50% cơ hội để có được sắp hai ngửa của đồng xu không có nghĩa là bạn sắp có được một sự phân bổ đồng đều. Không phải luôn luôn hãy sắp xong thì tiếp theo là ngửa. Nhưng khi có một loạt kết quả lặp lại, chúng ta thấy khó mà tin đó là do ngẫu nhiên và bèn kết luận rằng mình làm cho nó ra như thế chứ không phải may mắn. Hoặc xa hơn nữa, nếu sự việc theo đúng ý, chúng ta nhanh chóng nhận ra là do công của mình. Còn nếu ngược lại, chúng ta cũng nhanh chóng đổ thừa tại người khác. Từ thâm tâm chúng ta hiểu mình sẽ chẳng bao giờ chắc chắn về một số thứ và chúng cũng không hề bị giới hạn bởi chuyện tung đồng xu. Cuộc sống có đầy những tình huống mang lại những kết quả không chắc chắn, thế nên thông thường chúng ta lẫn lộn kỹ năng với may rủi. Ví dụ bạn đọc một bản tin về buôn bán cổ phiếu với một loạt những dự đoán thật tuyệt vời. Bạn làm theo và kiếm được một món kha khá, rồi bạn giới thiệu nó với những người quen. Họ nghe theo lời khuyên của bạn và lỗ cháy túi. Thế thì vận tốt của bạn là do tài năng của người viết bản tin hay chỉ là chuyện may rủi? Hoặc lấy ví dụ này, bạn tham gia một tổ chức hẹn hò trên mạng nhưng dính phải một loạt những cuộc hò hẹn chẳng ra sao. Thế nên bạn kết luận tổ chức đó xấu và cảnh báo cô bạn độc thân của mình nên tránh xa website đó. Cô ta chẳng nghe lời khuyên, vẫn đăng ký vào và gặp được người chồng tương lai. Ai dở? Website đó hay bạn? Nói gọn lại, khi sự việc diễn ra theo ý mình, chúng ta nhìn thấy những kiểu mẫu mà thực ra không tồn tại. Rồi ta đưa ra lời giải thích cho những kiểu mẫu do mình tưởng tượng đó và những quyết định sai lầm theo sau. Còn khi sự việc không diễn ra theo ý, chúng ta đổ lỗi cho người khác. Cuối cùng chúng ta chẳng xem sai lầm của mình là sai lầm và chẳng học được gì từ đó cả. Khả năng phát hiện các kiểu mẫu và đưa ra kết luận của chúng ta có thể có ích hoặc gây cản trở. Không có nó, chúng ta sẽ không thấy được mối quan hệ nào giữa hành động và kết quả của mình. Sẽ không có quy luật cho sự thành công và không có lý do để lập kế hoạch. Nhưng mặt khác, sự nhạy cảm đối với các kiểu mẫu khiến chúng ta khó nhận ra tính rủi may. Đó là một tình huống tinh tế. Hãy hiểu điều này, cuộc sống chẳng bao giờ chắc chắn nên chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết rõ liệu những hành động của mình sẽ dẫn đến kết quả thành công hay không. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng nhiều điều sẽ diễn ra theo quy củ. Rõ ràng là thế. Chẳng hạn nếu bước ra khỏi một chiếc máy bay, rồi bạn sẽ phải đụng đất. Nếu cắn trúng lưỡi, bạn sẽ thấy đau. Cũng vậy, để sống một cuộc đời thỏa nguyện hơn, việc bạn thực hiện những hành động khôn ngoan sẽ tạo nên sự khác biệt. Nhưng quan trọng hơn hết, hãy hiểu, nếu bạn trải qua một chuỗi các thất bại trong cuộc sống, có thể đó không phải là do lỗi của bạn hay của người nào khác. Nó có thể là sự ngẫu nhiên xảy ra trong đời. Thế nên đừng tự trách mình, đừng nghĩ cuộc đời bất công hay ông trời trừng phạt gì bạn. Đừng để vận rủi khiến bạn coi thường giá trị bản thân. Hãy nhớ, thế giới không hề bất công. Nó chỉ là nó thôi. Cái phần bất công là do sự diễn dịch của bạn.
Chương 52. Sự thành thạo.
Để thành thạo một điều gì cũng cần có thời gian, sự tập trung và năng lượng. Đó là một con đường dài và vất vả. Thực ra đó là một con đường bất tận, một lý tưởng hơn là một thực tại, bởi lúc nào cũng có những cấp độ cao hơn để bạn khao khát đạt đến. Vậy thì sao phải bực bội làm gì? Đối với một số người, động lực đến với họ khi họ cần được nhìn nhận như là một chuyên gia, là người giỏi nhất hay để nhận được sự kính nể từ người khác. Nhưng có nhiều điều cần chinh phục hơn so với chỉ một danh hiệu được thèm muốn, và nó cũng mang lại phần thưởng lớn lao hơn so với một địa vị. Hay hiểu, để làm chủ được một thế giới ngoại biên, bạn cần làm chủ thế giới nội tại của mình trước. Nói cách khác, bạn cần rèn luyện tinh thần, và đó chính xác là điều mà quá trình đạt tới sự tinh thông phải xây nên, đó là một ý chí và quyết tâm mạnh mẽ. Nó là một sức mạnh sẽ phục vụ bạn rất tốt trong mọi lĩnh vực của cuộc đời, với quyền năng giải thoát bạn khỏi sự bốc đồng, các thói quen xấu và xung đột cảm xúc. Nhưng phải làm rõ điều này, cuối cùng nó chẳng phải là một ngón nghề hay một kỹ năng mà bạn thành thạo. Nó chính là bạn. Theo một nghĩa nào đó, mỗi người trong chúng ta đều là một bậc thầy. Đó là vì để học hỏi, đọc và viết, bạn phải trải qua quá trình tinh luyện. Có thể bạn không nhận biết quá trình này khi học nói tiếng mẹ đẻ, nhưng bạn sẽ biết chính xác điều tôi muốn nói nếu bạn học một ngoại ngữ khi đã làm một người trưởng thành. Ban đầu nó có vẻ kỳ quặc. Bạn lộn tùng phèo với những thì động từ. Bạn phải chiến đấu ra trò để tìm được từ đúng. Nhưng với sự kiên trì và lặp đi lặp lại, tình hình sẽ trở nên dễ dàng hơn. Theo thời gian, những từ bạn cần dùng sẽ tuôn ra miệng bạn một cách tự nhiên. Để thông thạo bất cứ một nghề nghiệp, một công việc hay một kỹ năng nào, bạn cũng phải trải qua hết các quá trình như thế. Phải mất nhiều thời giờ, thực hành đi kèm với sự tiến bộ chậm chạp hay không nhận thấy được. Nhưng sự tiến bộ diễn ra cùng với sự kiên trì. Theo một nghĩa nào đó, sự thành thạo là một từ khác của sự kiên trì. Bạn cần bỏ ra nhiều giờ lặp đi lặp lại, bạn phải luôn tiếp tục, ngay cả trong những lúc chán nản nhất. Thỉnh thoảng bạn sẽ cảm thấy muốn bỏ cuộc, nhất là khi lâm vào cảnh dậm chân tại chỗ. Nhưng cho dù không thấy có dấu hiệu cải thiện nào, hãy cứ tin tưởng vào tiến trình. Bạn đang tiến bộ. Cứ tiếp tục. Thường thường theo sau một bước lặng là một đợt bùng phát của quá trình học hỏi, và đến khi bạn trở nên giỏi hơn trong công tác hay nghề nghiệp của mình, thì tiến trình đó cũng trở nên thú vị hơn. Người ta có thể tìm thấy cảm giác thỏa mãn thực sự trong quá trình rèn luyện đến mức tinh thông, và trong cuộc sống luôn có một điều gì đó để bạn lấy làm mục tiêu rèn luyện mình. Nhưng trước khi bắt đầu, hãy hiểu rõ, bạn phải sẵn sàng chịu đựng một giai đoạn khổ sở và khó chịu. Trên con đường này không có chỗ nào để trốn khỏi những khoảng thời gian chán nản, chẳng có cả đường tắt, và nó đòi hỏi lòng tận tâm. Nhưng hãy nhớ, những lợi ích của quá trình này mạnh mẽ hơn nhiều so với mọi thứ gây sao lãng khác, cứ luôn suối bẫy bạn bỏ cuộc giữa chừng.
Chương 53. Không trói buộc.
Trái với nhiều niềm tin phổ biến của nhiều người, sự trói buộc tôi nhắc đến ở đây chẳng liên quan gì đến chuyện sở hữu thứ này thứ nọ, nhưng cực kỳ liên quan đến những ý tưởng của bạn về thứ mình có. Ví dụ, nếu bạn sở hữu một số tiền kha khá thì chẳng có gì sai cả, nhưng nếu có cảm tưởng đời mình chẳng ra sao khi thiếu nó, thì bạn đã bị trói buộc vào nó rồi. Đối với tất cả những gì bạn sở hữu cũng vậy. Không bị trói buộc đương nhiên tốt, nhưng lợi ích của điều này thật rõ ràng. Nó cho bạn sự tự do, bảo vệ bạn khỏi sự thao túng của những người khác. tiết kiệm năng lượng cho bạn và giữ bạn tỉnh táo. Khi có một cái nhìn tỉnh táo vào những gì mình bị trói chặt, chúng ta sẽ thấy thật kỳ quặc. Bạn dính với chiếc ghế mà mình thường ngồi, phần chiếc giường bạn thường ngủ và ngay cả chiếc cốc có quai bạn thường dùng. Nhưng hầu hết mọi người không tin rằng họ bị trói buộc với những loại đồ vật này. Và tôi hiểu tại sao. Nào chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự việc. Nếu bạn thực sự đã phải sống mà không ngồi trên chiếc ghế đó, ngủ trên chiếc giường của mình hoặc không sở hữu một thứ tài sản giá trị, chẳng bao lâu sau bạn sẽ quên nó. Nhưng câu hỏi quan trọng là, bao lâu? Một chiếc phong vũ biểu tốt để đo mức độ bị trói buộc của bạn là xem thử phải mất bao lâu bạn mới quên được một thứ gì. Nhưng hãy hiểu thật rõ nhé, vượt qua điều gì đó không giống như tránh né nó. Thế nên nếu bạn không được ngủ trên phần giường ưa thích thì việc giữ cho mình không bị trói buộc chẳng hề đồng nghĩa với ngủ trên chiếc ghế sofa, tránh né cái giường. Nó mang nghĩa là bạn vẫn có thể nằm trên giường nhưng sẵn sàng từ bỏ sở thích của mình và chẳng than phiền gì về chuyện đó. Như bạn thấy, thoát khỏi sự trói buộc sẽ liên quan đến một bước chuyển đổi thái độ. Có thể đây chẳng phải là một khám phá to tát gì khi áp dụng vào các sở thích của bạn, nhưng nó sẽ có tính cách mạng khi áp dụng vào tư tưởng. Tôi sẽ giải thích. Trí óc con người đầy ắp tư tưởng và nó có sức mạnh điều khiển hành vi của chúng ta. Chẳng hạn có người nghĩ rằng cho đi là tốt hơn nhận vào, nên họ rất miễn cưỡng khi phải yêu cầu điều gì, trong khi họ hết sức cần nó. Có người tin rằng luôn tồn tại thứ tình yêu hoàn hảo, nên họ cảm thấy bất mãn hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác. Có người nghĩ họ không cần phải đau đớn nên họ xây dựng những chiến lược tránh đau đớn và chúng đã kìm hãm họ đưa ra những quyết định sáng suốt. Vấn đề là chúng ta không suy nghĩ cặn kẽ, chúng ta không nhận ra rằng những tư tưởng đó đã trói buộc mình và không hiểu những tư tưởng đó điều khiển cuộc sống của mình như thế nào. Nhưng có một lối thoát thông qua sự nhận thức và học cách buông bỏ. Điều này không có nghĩa là bạn phải chặn suy nghĩ của mình lại hay dùng thật nhiều ý niệm tích cực để đẩy các tư tưởng tiêu cực ra ngoài. Bạn chỉ cần hiểu rằng tư tưởng không phải là đồ vật. Bạn không cần phải ôm khư khư và cũng không cần phải để chúng bám riết vào mình. Khi những tư tưởng và sở thích không còn tác động mạnh mẽ lên bạn về mặt cảm xúc nữa, xem như bạn đã có bước tiến trên con đường thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng hãy thực tế, bởi bạn sẽ luôn luôn bị trói buộc vào thứ gì đó, cuộc sống hay cơ thể của mình chẳng hạn. Tất cả những gì bạn thực sự cần làm là giữ cho độ kết dính của mình với các sự vật, tư tưởng và sở thích ở một mức độ tối thiểu. Lời cuối cùng, chẳng gắn bó với ai cả là một điều khôn ngoan. Chuyện này nghe có vẻ lạnh lùng nhưng hãy hiểu, không gắn bó với một mối quan hệ không có nghĩa là tạo nên một khoảng cách, cắt liên lạc hay chân trong chân ngoài. Nó có nghĩa bạn cứ giữ cho giá trị bản thân hay hạnh phúc của mình không phụ thuộc vào người khác, trong khi vẫn hoàn toàn tận tâm với họ. Điều ấy cho mối quan hệ có đủ chỗ để thở và có cơ hội để phát triển.
Chương 54. Sự bình yên.
Sự bình yên trong tâm hồn không đến từ mong muốn thay đổi hay điều khiển việc này việc nọ, mà đơn giản từ thái độ chấp nhận sự việc đúng như bản chất của nó. Tuy nhiên, sự chấp nhận không phải là sự thờ ơ. Nó không phải là thiếu quan tâm, thiếu nhiệt tình hay không dính líu. Nó có nghĩa là chấp nhận sự việc theo bản chất của nó vào lúc này mà không ghét bỏ, tức tối hay bực bội. Sự chấp nhận mang lại cho bạn trải nghiệm bình yên thật sự. Nó giải phóng bạn khỏi mọi lo lắng. Bạn thấy đó, khi mệt mỏi bạn làm cho các vấn đề trở nên trầm trọng hơn thực tế. Thế nên thay vì lo lắng, chỉ việc kiểm soát những gì bạn kiểm soát được, rồi cứ ngã lưng và hãy để cho cuộc sống trôi qua. Thực ra trong một số tình huống bạn không thể làm gì nhiều để cải thiện tình hình, nhưng bạn có thể khiến sự việc thêm tệ hại nếu cứ phí thời gian than phiền về những điều chưa tốt. Hãy nhớ, sự bình yên của tâm hồn sẽ đến nếu bạn hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng nằm trong sự kiểm soát của mình. Đôi khi bạn phải buông lỏng dây cương và để mặc cuộc sống tự trôi đi. Trong thái độ đó, bạn sẽ tìm thấy niềm an tịnh. Sự bình yên sẽ không còn khi bạn xúc động quá độ. Đừng hiểu lầm điều này. Chẳng có gì sai nếu bạn xúc động mạnh, nhưng nếu muốn có một cuộc sống trọn vẹn và khỏe mạnh hơn trên hành tinh này, bạn nên biết cách dừng lại trước khi bị những cảm xúc đó cuốn đi. Sự nhận thức sẽ giúp bạn. Cùng với nhận thức, bạn có thể quan sát cảm xúc của mình. Bạn có thể trở thành một người quan sát tách biệt, thoát khỏi hấp lực mạnh mẽ của nó. Để phát triển khả năng này, bạn hãy chú ý quan sát điều gì đang xảy ra ngay lúc này. Hãy gọi tên nó, hay tường thuật hành vi, tư tưởng hoặc các cảm giác của bạn khi chúng đang diễn ra. Hãy tự nhủ, mình đang cảm thấy tức giận, khó chịu, bực bội như một tên ngố. Tiếp theo hãy chú ý các cảm xúc của cơ thể xảy ra cùng với những tư tưởng này. Chọn cách tiếp cận như vậy sẽ khiến bạn có những quyết định tốt hơn và hành vi mang tính xây dựng hơn. Tuy nhiên, bạn phải luyện tập mới làm được. Vậy nên đừng khắt khe với bản thân mình nếu bạn hiểu lý lẽ mà chưa thể hành động ngay. Cứ thực hiện từng bước từng chút một và sự kiên trì sẽ mang lại kết quả tốt lành. Khi chú ý đến giây phút hiện tại thì chúng ta sẽ tìm thấy sự bình yên. Chúng ta giải phóng mình khỏi sự lo lắng, phán đoán và nỗ lực về đích. Theo một nghĩa nào đó, những gì chúng ta chẳng chú ý tới thì chẳng tồn tại. Xa mặt, cách lòng mà. Và nó cũng không hiện diện trong thế giới này. Có lẽ đó là lý do người ta vùi đầu trong cát khi muốn thoát khỏi một tình thế không vui. Nhưng vấn đề đâu phải là cố tránh né khó khăn của cuộc sống, mà là nhìn thẳng vào chúng để nói rằng, ta thấy ngươi rồi, và đối phó với chúng một cách thỏa đáng. Hay hiểu rõ, phản ứng theo kiểu bất cân bằng chính là cách nhanh nhất để đánh mất trạng thái an tình. Hãy nhớ, trong bạn có một phần hoàn hảo, yên tĩnh và thanh thản. Phong ba bão táp quét qua cuộc đời bạn cũng không thể chạm đến cái phần hoàn hảo đó. Thế nên khi nào mọi việc vượt quá tầm xoay sở, hãy ẩn náu thật sâu bên trong con người mình. Hãy liên kết với sự nhận thức tinh tường của mình. Ngay trong thâm tâm, bạn sẽ tìm thấy sự sáng suốt của tinh thần mà bạn cần có để cải thiện tình huống. Hãy lột bỏ các lớp tư tưởng và thái độ quen thuộc để nhận lấy một nhãn quan mới mẻ, rồi sắp xếp nó lại. Đó là cách để có được cuộc sống bình yên.
Chương 55. Quyền uy.
Người ta thường hiểu sai quyền uy, chủ yếu là vì những người có quyền uy mà chúng ta chú ý đều là những kẻ lạm dụng nó. Nhưng quyền uy có thể là một sức mạnh hữu ích, bởi đặt nó vào tay người tốt có thể đưa đến sự thay đổi tích cực. Ví dụ, cha mẹ dùng quyền uy của họ để tạo ảnh hưởng đến cá tính và sự phát triển của con cái. Các nhà lãnh đạo sử dụng quyền uy một cách khéo léo để làm tăng các lợi ích cho tổ chức của mình. Những nhà buôn thì tác động vào các quyết định mua hàng của khách hàng. Khi nhìn quyền uy như một khả năng tạo ảnh hưởng, tức là chúng ta nhìn nó dưới khía cạnh tích cực hơn. Nhưng quyền uy không phải chỉ ở người khác, nó cũng quan trọng đối với cảm nhận về sự tốt đẹp của bản thân. Như bạn thấy, quyền uy mang đến ý thức rằng chúng ta kiểm soát môi trường của mình. Và theo nhiều nghiên cứu tâm lý học, người biết mình có khả năng kiểm soát thì mạnh khỏe hơn và sống thỏa mãn hơn. Trái lại, khi lâm vào tình thế ít có khả năng kiểm soát, người ta cảm thấy bị căng thẳng và kém tự tin. Nói một cách đơn giản, quyền uy tốt cho sức khỏe của bạn. Ta cần nó để tạo nên những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình. Vậy đừng từ bỏ quyền uy một cách dễ dàng nhé. Đối với một số người, chỉ nghĩ đến việc giữ vững lập trường và tranh đấu để giành lấy quyền uy cũng đủ làm cho họ co rúm. Không phải ai cũng có thể theo đuổi uy quyền, nhưng tất cả chúng ta đều cần nó ở những mức độ khác nhau. Có người thích bắt kẻ khác làm việc gì đó cho mình. Có người chỉ muốn cuộc sống bình lặng nên vui vẻ làm theo lời người ta sai bảo. Đa số mọi người không thích đánh nhau, họ tránh xa các xung đột. Thế nên nếu bạn có thể dàn xếp các cuộc xung đột và có tham vọng trở thành một nhà lãnh đạo, thì bạn có lợi thế hơn những người cùng trang lứa khác. Nhưng cho dù không có mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo hay người có ảnh hưởng lớn, bạn vẫn nên khôn ngoan mà tự bảo vệ chính mình khỏi những kẻ có thể muốn áp đặt quyền lực của họ lên bạn. Ví dụ trong những mối quan hệ cá nhân, đôi khi chúng ta phải đương đầu với những kẻ tìm cách điều khiển hoặc lợi dụng mình. Và tại công sở, chúng ta thường phải đối đầu với những ông chủ và các đồng nghiệp tìm cách thí ta như những con tốt đen của họ. Vậy nên hãy sẵn sàng và sau đây là cách thực hiện. Nói chung, bạn sẽ chẳng có uy quyền gì khi quá dựa dẫm vào ý kiến của người khác. Đúng, việc gây dựng hình ảnh tốt cho mình và điều chỉnh quan niệm của người khác là quan trọng. Nhưng khi quá chiều lụy để làm vui lòng người khác, hoặc tỏ ra dễ chịu, chúng ta để mặc cho họ lợi dụng mình. Để tự bảo vệ, hãy có ý tưởng riêng. Đừng để người khác ấn định giá trị cho bạn. Hãy nhớ, sự tự tin thực sự đến từ bên trong, mà quyền uy thực sự cũng vậy. Và nếu bạn có tham vọng trở thành một nhà lãnh đạo hay một người có tầm ảnh hưởng, hãy hiểu, một người với tình thương thì có nhiều quyền uy hơn một người chỉ có cơ bắp. Trong karate, bạn sẽ học được rằng quyền uy không phải nằm trong sức mạnh, mà trong việc sử dụng sức mạnh đúng cách. Quyền uy được sử dụng với lòng trắc ẩn sẽ trở thành một sức mạnh khủng khiếp. Nó có khả năng tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn đối với nhiều người.
Chương 56. Mục đích.
Tất cả những chuyện này để làm gì? Có ý nghĩa nào không? Hầu như chẳng ai sống mà không suy nghĩ tại sao họ tồn tại. Có lẽ chúng ta sẽ không có một câu trả lời dứt khoát cho những câu hỏi đó. nhưng đồng thời chúng ta có thể dùng những gì mình biết để tận dụng tốt nhất cuộc sống. Nghiên cứu cho thấy rằng, việc trở thành người mà chúng ta muốn và trao gửi được điều gì đó cho đời là những điều quan trọng hàng đầu để cảm thấy mãn nguyện nhất trong cuộc sống. Vấn đề nằm ở chỗ chẳng mấy người biết mình là ai, chưa nói đến việc họ biết mình có thể gặt hái được điều gì. Đa số mọi người chịu ảnh hưởng từ những ý kiến của người khác, đến nỗi họ quên mất mình là ai. Trước hết họ chịu ảnh hưởng từ các tiêu chí của xã hội và những cách thức đã được chấp nhận để sống và làm việc. Bạn biết đấy, công việc ổn định, lương ổn định, mối quan hệ ổn định và vân vân. Chẳng mấy chốc cuộc sống của chúng ta trở nên ổn định đến nỗi chẳng chuyển dịch gì nữa. Nó trở nên ù lì, nó thiếu mục đích và sự đam mê. Ai cũng có điều gì đó để cống hiến cho cuộc đời. Tuy nhiên, bạn là người duy nhất quyết định mình cống hiến thứ gì, chứ không phải thầy hay cô, cha hay mẹ, vợ hay chồng. Có lẽ bạn đã biết mục đích của mình là gì, nhưng do thiếu sự hỗ trợ hay khuyến khích mà bạn đã không theo đuổi mục đích đó nữa. Tuy nhiên, đừng nên để mình sống với kỳ vọng làm vừa lòng kẻ khác, cũng đừng kỳ vọng kẻ khác sẽ sống để làm vui lòng mình. Khi đã quyết theo con đường riêng, nếu con đường đó là đúng, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ cuộc sống. Vậy đừng chần chừ nữa, hãy nhớ, tất cả chúng ta đều có thể tạo nên điều khác biệt. Thế nên nếu ngoài chuyện kiếm tiền để trả hóa đơn ra, bạn vẫn còn thiếu mục đích sống, đây chính là lúc đi tìm nó. Mục đích của bạn có thể ẩn giấu, nhưng như thế đâu có nghĩa là bạn chẳng thể tìm thấy. Bạn chỉ cần biết nên tìm nó ở đâu, và nơi tốt nhất để khởi đầu cuộc tìm kiếm là trong quá khứ. Hãy nhìn lại những lần bạn cảm thấy hài lòng và thỏa mãn một cách sâu sắc. Lúc đó bạn đang làm gì? Lúc đó bạn là gì? Hãy tìm cho đủ các ví dụ và bạn sẽ thấy một hình mẫu. Bạn sẽ chú ý rằng có rất nhiều hoạt động cho phép bạn trở thành một dạng người nào đó và cảm thấy rất thỏa mãn. Đó là manh mối để bạn phát hiện các tài năng của mình. Một khi đã biết các tài năng của mình thì công việc của bạn là phát triển chúng đến mức độ cao nhất. Nếu bạn có thể viết tốt, vậy hãy cầm viết lên. Nếu bạn có thể dạy tốt, hãy làm việc trong ngành sư phạm. Còn nếu bạn giỏi về biểu diễn, hãy tham gia ngành giải trí. Tiếp theo hãy tìm một con đường nào đó nhằm thi thố tài năng của mình trong thế giới này để mang đến lợi ích cho người khác. Bạn thấy đó, mục đích liên quan đến cho và nhận. Và tôi chắc chắn bạn cũng biết điều này, rằng cống hiến cho người khác và được đền đáp thì toại nguyện hơn là chỉ nhận về cho mình. Diễn đạt ngắn gọn thì mục đích là thế đấy, phát hiện, phát triển và thi thố. Dĩ nhiên là tôi chỉ nói về những tài năng tích cực và có ích nhất của bạn thôi.
Chương 57. Thành công.
Bạn còn nhớ hồi nhỏ mình đã muốn sẽ là ai không? Tôi vẫn nhớ. Hồi đó đối với tôi dường như cái gì cũng có thể. Tôi muốn mình là một nhạc sĩ, diễn viên, nghệ sĩ, bác sĩ. Nhưng điều tôi ít muốn nhất là làm nhà văn. Tuy nhiên tuổi tác dần thu hẹp những chọn lựa đó khi tôi nhận ra khả năng và đam mê quan trọng hơn triển vọng. Thế rồi tuổi tác lại bất ngờ tấn công lần nữa. Triển vọng đã hóa thành một con vật xấu xí vô vọng. Lúc này với độ tuổi của mình, tiềm năng và đam mê không cùng phe với tôi nữa. Tôi 30 tuổi và lãnh một chấn thương khiến sự nghiệp gặp trở ngại và tôi sẽ không bao giờ trở thành vô địch thế giới môn karate được nữa. Vậy đó, chậm hết. Nhưng sao lại thế được? Tôi có khả năng, hoài bão và động lực. Tôi đã luyện tập hết sức mình, chiến đấu hết sức mình, nhưng tôi sẽ không bao giờ trở thành người số 1 trên thế giới này. Tôi đã lỡ chuyến đò. Nói tóm lại, tôi sẽ không bao giờ thực hiện được trọn vẹn tiềm năng của mình. Tôi cố gắng trong vô vọng, an ủi mình với những lý do rằng dù sao mình cũng chẳng bao giờ làm được chuyện đó. Nhưng tôi vẫn đau lòng. Trong mắt mình, tôi đã thất bại và không một bài học nào từ sai lầm của tôi giúp ích được gì. Khi lỡ chuyến thì đò đi mất. Thế thôi. Không phải tôi cho rằng mình hoàn toàn là người thất bại. Tôi vẫn có thể kể ra một loạt những thành tích đã khiến mẹ tôi rất tự hào. Nhưng vào giai đoạn đó của đời mình, tôi đã không đánh giá đầy đủ về điều này. Thành công đâu phải là chuyện đạt được một điều gì, một danh hiệu, một tiếng tăm hay sự an toàn về tài chính, mà là theo đuổi ước mơ của mình với cả trái tim và cái đầu, cùng sự vững tâm rằng nếu không hoàn thành được nó, ta vẫn luôn có điều gì đó để cống hiến. Với tâm thế như vậy, đâu còn nhiều chỗ cho sự thất vọng. Bạn thấy đó, dù đạt được mục đích hay không, bạn vẫn luôn có điều gì đó để trao gửi cho đời. Trong trường hợp của tôi, dù quá trễ để có thể học được gì từ các sai lầm và cố gắng lần nữa, vẫn không trễ để tôi chỉ cho người khác thấy cách tránh các sai lầm đó. Hãy nhìn sự việc thế này nhé. Thành công đúng nghĩa không phải là giải thưởng, mà là cách bạn trở thành đấu thủ. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, bạn không tham dự để chứng minh một điều gì cả, là người giỏi nhất, nhà vô địch thế giới hay bất cứ thứ gì. Bạn tham dự để ngày hôm ấy bạn thể hiện được trình độ mình đã đạt đến, và sự thể hiện đó sẽ là lời hướng dẫn của bạn. Hãy nhớ, hành vi có tính dễ lây lan. Sự xuất sắc nơi bạn sẽ nuôi dưỡng sự xuất sắc nơi những người khác. Bất kể bạn có trở thành người số một của thế giới hay không, bạn sẽ là lực nâng của lòng tự tin mà những người khác cần đến. Bạn sẽ gây dậy cái tinh thần, nếu anh làm được, thì tôi làm được. Hãy hiểu rằng nếu có một con đường chắc chắn để thành công, thì con đường đó là đây. Tìm ra tài năng của mình, phát triển nó lên và cống hiến những gì bạn có được trong quá trình tiến ra với thế giới vì lợi ích của người khác và của chính mình.
Chương 58. Thời gian.
Thời gian là một điều huyền bí. Ta không thể thấy nó, chạm nó, nghe nó hay ngửi nó. Nhưng hầu hết người ta tin vào nó. Họ nghĩ rằng có một cái đồng hồ vĩ đại ngoài đó giữ cho thời gian chính xác. Mà trong thực tế không có một cái đồng hồ nào như thế cả. Thực ra thời gian là không gì cả. Nhưng trong thế giới chúng ta, nó là tất cả. Toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta được tổ chức chung quanh thời gian. Khi nhìn kỹ vào thời gian, chúng ta thấy rằng đó là một cấu trúc của tâm trí con người. Nó không gì hơn là một khái niệm, một ý tưởng để mô tả quá trình của sự thay đổi. Hãy suy nghĩ về nó. Chúng ta đếm thời gian bằng cách nào? Chúng ta đếm nó bằng cách quan sát mặt trời, mặt trăng hay những ngày đông chí hạ chí. Nhưng những sự mọc và lặn của các tinh tú không khớp với các đơn vị không gian đều nhau, cho nên chúng ta đặt ra những con số để áp một trật tự trên một thế giới vốn không có trật tự như mình muốn. Chẳng hạn mỗi tháng âm lịch có 29, 5 ngày tính theo mặt trời, nhưng ta chấp vá số ngày trong các tháng để có được 12 tháng trong một năm. Chúng ta nói một năm có 365 ngày, và như vậy nghĩa là trái đất quay một vòng quanh mặt trời trong 365 ngày, nhưng thực ra phải mất đến 365 ngày và 1/4. Điều này có nghĩa là cứ mỗi năm chúng ta có dư thêm 1/4 ngày. Thế nên một lần nữa, chúng ta tính tròn số và cứ mỗi 4 năm chúng ta cho thêm một ngày vào tháng ngắn nhất là tháng 2 dương lịch. Nói theo nghĩa đen, chúng ta chế ra thời gian. Nhưng dù có thể không thật, thời gian lại cực kỳ quan trọng. Đúng ra hầu hết chúng ta không làm được gì nhiều nếu không có thời gian. Theo mọi nghĩa của từ ngữ, chúng ta cần có một thời hạn. Chúng ta cần có nỗi lo sợ không kịp thời gian, lo sợ hết thời gian trước khi tận dụng nó. Nhưng thời gian có những lợi ích khác. Nó làm cho chúng ta dễ dàng hơn trong việc giao tiếp, phối hợp và ngồi lại bên nhau. Đó là một thước đo để phát triển, mà nó cũng là một thứ thuốc hữu hiệu để chữa lành. Chắc chắn thời gian có công dụng của nó, nhưng nếu bạn không cẩn thận, đến lượt nó sẽ ra tay sử dụng bạn. Như bạn biết, với hầu hết mọi người, có quá nhiều việc phải làm mà thời gian thì không đủ. Cho nên thay vì cảm thấy được thời gian động viên, họ lại cảm nhận sức ép của nó. Đối với những người khác, họ chẳng có bao nhiêu việc để làm và có quá nhiều thời gian. Thế là thay vì thấy rỗi rảnh, họ lại có cảm giác buồn chán và khổ sở vì nhiều thời gian trống trải quá. Chúng ta cứ cho rằng, đời phải là thế, nhưng đâu nhất thiết phải trải nghiệm thời gian như vậy. Bạn không nên để những giờ, phút, giây đó sử dụng mình. Như bạn thấy, thời gian là sản phẩm của tâm trí. Hãy thay đổi tâm trí của bạn, và bằng cách đó bạn thay đổi khái niệm của mình về thời gian. Cho nên hãy vứt bỏ đi các tư tưởng khẩn cấp về thời gian. Thời gian đang cạn dần, không có đủ thời gian, và vân vân. Hãy ở lại với hiện tại. Nếu bạn đang ăn, cứ ăn. Nếu bạn đang suy nghĩ, cứ suy nghĩ. Đó là cách thoát ra khỏi sự trói buộc của thời gian. Còn nếu bạn nghĩ mình có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, đừng phản kháng lại chuyện đó. Hãy dừng lại, đừng cố gắng nữa. Cứ ra khỏi dòng chảy của thời gian, và nhớ rằng bạn có thể ít việc để làm nhưng luôn luôn còn nhiều điều để đạt đến. Hay hiểu, điều chúng ta khao khát không phải là có nhiều hay ít thời gian hơn, mà là được tự do thoát khỏi nó. Thế nên hãy bước ra khỏi cái ảo giác về thời gian, nhưng cứ tiếp tục sống với nó, đừng để nó kiểm soát bạn.
Chương 59. Các giá trị.
Bạn trân trọng điều gì trong cuộc sống? Với một số người, đó là gia đình và bè bạn. Với những người khác, đó là sự tự do để lựa chọn và sự độc lập. Tất cả chúng ta đều đề cao một thứ gì đó, và chúng ta thường phát hiện ra rằng cuộc sống của mình hướng một cách tự nhiên đến điều gì quan trọng nhất đối với chúng ta. Nhưng đôi khi ta để cho các ý kiến hoặc kỳ vọng của người khác lôi cuốn bản thân ra khỏi những gì mình chăm chút nhất. Con người là những tạo vật kỳ lạ, thậm chí chúng ta vay nợ để mua những thứ gì đó nhằm tạo ấn tượng với những người mà mình không thích. Nếu không thành thật với các giá trị của mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy toại nguyện. Hơn nữa, ta thường thấy mình phải làm những điều gì đó chỉ vì người khác muốn điều đó cho ta. Ví dụ cha mẹ các bạn có thể cho rằng điều quan trọng là bạn nên theo đuổi một nghề nghiệp cụ thể nào đó. Còn bạn thì lại không muốn làm cho cha mẹ mình thất vọng nên bạn đã làm theo lời họ. Và bây giờ bạn thấy rằng mình không ưa thích công việc hay nghề chuyên môn này. Rất nhiều lần ta cố gắng làm hài lòng kẻ khác và bỏ qua những gì mình muốn làm. Thế rồi ta cảm thấy khổ sở và không toại nguyện. Hãy hiểu, bạn làm gì hay làm ở đâu không quan trọng. Mỗi hành động của bạn đều để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Nếu hành động của bạn thành công và đáp ứng được nhu cầu đó, bạn cảm thấy vui sướng. Nếu ngược lại, bạn đau khổ. Hãy lấy ví dụ với thực phẩm. Đó là một nhu cầu cơ bản. Tất cả chúng ta đều có nhu cầu được sống và ăn uống sẽ đáp ứng nhu cầu đó. Để thỏa mãn nhu cầu này, bạn có thể quyết định đi làm việc. Và nếu thế, công việc bạn chọn sẽ đáp ứng một nhu cầu cao hơn. Có thể là bạn muốn được mọi người thừa nhận chẳng hạn. Không phải một sự khích lệ của ông chủ, mà là nhu cầu được nhìn thấy khuôn mặt mình xuất hiện trên màn hình TV, trên báo chí, v.v. Còn nếu hứng thú với âm nhạc và có một giọng hát hay, bạn có thể nghĩ đến việc trở thành một ca sĩ vì nó sẽ tạo nhiều cơ hội cho bạn xuất hiện trước công chúng. Nhưng nếu nhu cầu về sự thừa nhận đó chẳng hề được thỏa mãn ở bất cứ mặt nào trong cuộc sống của bạn, trong khi nó lại rất mạnh mẽ, bạn có thể bị lôi cuốn vào việc theo đuổi một giải pháp nhất thời. Bạn có thể làm điều gì đó đi ngược lại các giá trị của mình, nhưng thỏa mãn được nhu cầu. Vấn đề là đây. Đôi khi khao khát thỏa mãn một nhu cầu có thể kéo bạn ra xa khỏi các giá trị của bản thân. Một nhu cầu sẽ luôn luôn có sức hấp dẫn hơn một giá trị, nhưng cả hai phải phù hợp với nhau để có được sự thỏa mãn tối ưu trong cuộc sống. Các nhu cầu có phù hợp với các giá trị của bạn không? Nếu không, dữ kiện nào đóng góp vào bất đẳng thức đó? Hãy xem xét mức độ của bất cứ lệch lạc nào và những biện pháp nào cần để điều chỉnh nó. Hãy nhận dạng các nhu cầu then chốt và sắp đặt chúng theo thứ tự ưu tiên, rồi dùng thông tin đó để dẫn dắt các quyết định và cách hành xử của bạn. Hãy nhớ, cuộc sống sẽ luôn làm bạn thỏa mãn hơn khi các nhu cầu và giá trị của bạn phù hợp với nhau.
Chương 60. Sự sáng suốt.
Sự sáng suốt là đỉnh cao trong bước phát triển của con người, và thật tình cờ nó là chương cuối cùng trong cuốn sách này. Nhưng sự sáng suốt chính xác là gì? Định nghĩa nó chẳng dễ chút nào. Thật ra không có một sự nhất trí về điều gì tạo nên sự sáng suốt, nhưng hầu hết mọi người đồng ý rằng đó là điều quan trọng. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể định nghĩa thật chính xác thế nào là sáng suốt, nhưng như thế không có nghĩa điều đó là mơ hồ hay duy tâm. Như tôi hy vọng cuốn sách này đã thể hiện, sự sáng suốt là rất thực tiễn và có những ngụ ý thực tế cho cuộc sống thường ngày. Mỗi người trong chúng ta đều hiểu theo trực giác sự sáng suốt nghĩa là gì và trong nó ra sao. Tuy nhiên, điều khó khăn là việc chuyển thứ kiến thức này thành hành động. Có ai trong chúng ta sinh ra đã sáng suốt ngay đâu? Sự sáng suốt phát triển từ kinh nghiệm và thực hành. Thế nên con người càng nhiều tuổi chừng nào thì càng có thể khôn ngoan chừng nấy. Nhưng đồng thời, sự sáng suốt không được đo lường bằng con số tóc bạc trên đầu. Đâu phải cứ tuổi cao thì đương nhiên sáng suốt. Giống như hầu hết những phẩm chất khác của con người, nó phải được thu nạp thông qua sự kiên trì và ý chí muốn thay đổi. Khi ta lớn tuổi hơn, sự sáng suốt giúp ta chuẩn bị sẵn sàng cho tình trạng xuống cấp của cơ thể và cuối cùng là cái chết. Nhưng tại sao phải đợi đến giai đoạn cuối cùng mới học được sự sáng suốt? Hầu hết mọi người vào thời tuổi trẻ đều cố gắng thu nạp kiến thức. Và tôi có thể hiểu tại sao. Tất cả chúng ta đều muốn sống cuộc sống tốt nhất, và kiến thức có thể giúp chúng ta theo đuổi điều đó. Nhưng chúng ta không hiểu một điều. Kiến thức là cần thiết để giúp ta thông suốt thế giới bên ngoài, còn sự sáng suốt lại cần để thông tỏ thế giới bên trong. Nói một cách đơn giản, nếu phần bên trong chúng ta đang rối loạn, thì cái hiểu biết về mặt trí tuệ chẳng giúp được gì nhiều. Chắc chắn tri thức có thể giúp bạn ra những quyết định rất trí tuệ để cải thiện cuộc sống nội tâm của mình. Nhưng chính khả năng sử dụng mớ tri thức đó, sắp xếp các phần lại với nhau và có cái nhìn toàn cảnh mới đáng kể. Bạn thấy đó, những người sáng suốt đều có nhãn quan bao quát. Nhờ tập hợp thông tin nên họ có thể nhìn thấy sự việc từ nhiều góc cạnh. Họ biết điều gì quan trọng và điều gì cần bỏ qua. Họ nhận ra ngay phần cốt lõi. Họ hiểu việc thu nạp kiến thức là một mặt quan trọng của sự sáng suốt Nhưng điều cực kỳ quan trọng là họ hiểu những người thông minh không phải bao giờ cũng sáng suốt. Còn một vấn đề khác nữa về tri thức. Người sáng suốt hiểu rằng tất cả tri thức đều mở ra các câu hỏi, thế nên họ vứt bỏ niềm tin vào thứ tri thức tuyệt đối. Họ rất khéo léo giữ cân bằng cho quan niệm rằng chẳng có điểm nào là sâu nhất, trong khi không hề rơi vào một cái bẫy sâu vô đáy. Nói cách khác, họ biết có nhiều kiểu nhìn sự việc hơn là mình có thể tưởng tượng ra, thế nên họ rất miễn cưỡng nếu phải đi đến kết luận hay rao giảng kiến thức của mình như thể chân lý. Họ thừa nhận nhiều điều mình không biết, nhưng họ có khả năng sử dụng hiểu biết hiện thời để sống một cuộc đời tốt nhất. Để thay lời kết cho cuốn sách này, tôi hy vọng rằng bạn cũng nằm trong số đó.
Về tác giả,
Dean Cunningham là một huấn luyện viên về phát triển khả năng cá nhân, một cựu vô địch karate của Anh và là một vận động viên quốc tế. Ông tốt nghiệp Đại học London với bằng cử nhân và bằng thạc sĩ kinh tế, và ông học tiếng Nhật tại Đại học Keio ở Tokyo. Công việc của ông với tư cách một nhà tư vấn trong lĩnh vực thành tích con người đã bắt đầu với công ty Arthur Understand, được Deloitte mua lại ở Liên hiệp Vương quốc Anh vào năm 2002, và đưa đến việc ông xây dựng nên doanh nghiệp riêng cho mình như một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Có thể liên lạc với ông tại địa chỉ www.decunningham.so.uk.